tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 30 tháng 9 năm 2021, thứ năm trong tuần thứ 26, mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Geronimo, linh mục, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Chúa chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt, sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy. Và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta đón tiếp, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói, ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin rũ lại trả các ông. Tuy nhiên, các ông phải biết điều này, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy, thành Sơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay dẫn chúng ta vào chương 10 tin mừng theo Thánh Luca, với việc Đức Giêsu sai 72 môn đệ đi rao giảng tin mừng. Trong tin mừng theo Thánh Luca có hai trình thuật sai đi truyền giáo. Thứ nhất là trong chương 9, Đức Giêsu sai nhóm 12 tông đồ, và thứ hai là trong chương 10, Đức Giêsu sai nhóm 72 môn đệ. Trước hết, con số 72 là con số biểu tượng, có ý muốn nói đến ý nghĩa sâu xa của việc truyền giáo. Quả vậy, truyền giáo không chỉ là việc dành riêng của các tông đồ thuộc nhóm 12 hay cho một số người ưu tuyển, mà là của toàn giáo hội, của tất cả những người đã tin Đức Giêsu. Sách Giáo lý Công giáo nhấn mạnh, được tái sinh làm con Thiên Chúa, những người đã được rửa tội có bổn phận tuyên xưng trước mặt mọi người đức tin mà họ nhận lãnh từ Thiên Chúa qua hội thánh, bằng việc tham dự vào hoạt động tông đồ và truyền giáo của dân Thiên Chúa. Kế đến, khi thi hành sứ mạng, người truyền giáo hãy noi gương Đức Giêsu, đứng đến để cứu độ bằng con đường thập giá. Vì thế, can đảm đón nhận những khó khăn, trở ngại do hiểu lầm, kỳ thị, ghen tức. Cũng vậy, hành trang của người truyền giáo không phải túi tiền, bao bị, giày dép, nhưng là cách sống. Trước tiên là nghèo khó, không nên ỷ lại vào các phương tiện của con người. Đức Giêsu đã không sử dụng các vũ khí quyền lực của sự giàu sang, của vẻ lộng lẫy huy hoàng. Đức Giêsu không ra vẻ trịnh trọng, người vốn giàu sang đã trở nên nghèo khó. Yêu sách đầu tiên của Chúa đòi giáo hội phải theo gương người là nghèo khó. Đức Giê-xu cũng dạy người truyền giáo, vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Sứ mệnh của người truyền giáo là thông ban sự bình an. Sự bình an đó chính là Đức Kitô. Tin mừng cũng chính là điều đó. Người ta chỉ có thể cho người khác cái mình có. Người truyền giáo cũng chỉ thông ban sự bình an của Đức Kitô cho người khác khi người ấy có. Cũng chỉ ai đáng hưởng, sự bình an của Đức Kitô mới ở lại trên người ấy. Là Kitô hữu, nhờ bí tích rửa tội và thêm sức, chúng ta là những người rao giảng tin mừng cho mọi người xung quanh. Chúng ta được Thiên Chúa gửi đến để đem lại bình an cho người khác. Những người chung quanh chúng ta sẽ dễ dàng đón nhận sứ điệp của chúng ta nếu sứ điệp đó được loan báo cách vô vị lợi, nhẹ nhàng trong tinh thần phục vụ. Chứng từ cứ từng hai người là hình ảnh yêu thương lẫn nhau, cộng tác với nhau, không ghen tương hay thành kiến, là một chứng từ mạnh mẽ, có giá trị làm cho tin mừng dễ được đón nhận. Lạy Chúa, xin khơi dậy nơi chúng con tinh thần truyền giáo mà Chúa đã khơi lên nơi các môn đệ xưa, để chúng con sẵn sàng trở thành những người thực sự có Chúa và mang tin mừng đến cho anh em. Amen.
Tình yêu Đức Kitô thung bách tôi, thung bách tôi. Hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thung bách tôi, thung bách tôi. Trao dâng trọn cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Ôi thân phận mong manh nào đâu xứng với ơn thiêng. Tình yêu Chúa nhiệm màu con nào cảm hết nên sâu. Cho con sinh vào đời rồi khẽ cất tiếng gọi mời. Nay con xin đáp lời Ngài, ôi lạy Chúa con đây. Tình yêu Đức Kitô thung bách tôi, thung bách tôi. Hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thung bách tôi, thung bách tôi. Trao dâng trót cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Khi con còn hư vô thì Chúa đã đoái thương con. Tình yêu Chúa vời vời con nào đền đáp cho con. Con xin dâng về Ngài lời ca tri ân cảm tạ. Ôi bao la tuyệt vời tình yêu của Chúa công ngợi. Tình yêu Đức Kitô thung bách tôi, thung bách tôi. Hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thung bách tôi, thung bách tôi. Trao dâng trót cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Trên con đường tư gian còn bao nhiêu nỗi nguy nan. Tình yêu Chúa đồng hành con nào sợ hãi chi ai. Con luôn tin vào Ngài dù cho đau thương ngày dài. Tin chung kiên một đời tình con nguyện mãi không vơi. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi. Hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi. Trao dâng trót cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi. Trao dâng trót cuộc đời để hiến thân vì thế nhân.